Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Cô dâu
Toto Chan buồn lắm. Bấy giờ em học lớp 3 và rất mến tai Chan. Cậu ta thông minh, lại giỏi môn vật lý. Cậu ta học tiếng Anh. Chính cậu đã dạy em con cáo tiếng Anh là gì. Cậu ta hỏi, Toto Chan, bạn có biết con cáo tiếng Anh là gì không? Là Fox. Fox. Suốt cả ngày hôm ấy, Toto Chan rất thích cái âm của từ kia. Sau đó, việc đầu tiên em làm khi đến cái lớp học trong toa tàu là gọt thật đẹp tất cả những cây bút chì trong hộp bút của Tai Chan bằng con dao nhíp của mình. Em chẳng quan tâm gì đến bút của mình mà em vừa lấy răng cắn mạnh. Vậy mà, Tai Chan đã nói năng thô lỗ với em. Việc ấy xảy ra vào lúc ăn cơm trưa, khi Toto Chan đang nhảy chân sáo phía sau phòng họp, gần chỗ cái hố tiêu bất hảo. Toto Chan! Giọng Tai Chan nghe như cáu giận, và em dừng lại ngạc nhiên. Ngừng một giây để lấy hơi, Tai Chan nói, lớn lên, tớ sẽ không lấy cậu, dù cho cậu có van nài tớ đến thế nào đi nữa. Nói xong, cậu ta đi thẳng, mắt nhìn xuống đất. Toto Chan cứ ngớ ra, nhìn cho đến khi cậu ta và cái đầu to của cậu khuất hẳn. Cái đầu đầy trí thông minh mà em rất khâm phục. Cái đầu trông lớn hơn nhiều so với thân thể, và các học sinh thường gọi cậu ta là phân số có tử số lớn hơn mẫu số. Toto Chan cho hai tay vào túi suy nghĩ. Em không nhớ mình đã làm gì để cậu ta phật ý. Chán quá, em nói chuyện ấy với cô bạn cùng lớp Miyo Chan. Sau khi nghe, Miyo Chan nói một cách chắc chắn. Đúng rồi, còn gì nữa? Tại vì hôm nay, bạn đã quật Tai Chan lăn quay trong cuộc thi vật sumo. Cái kiểu cậu ta lao ra khỏi vũ đài cũng chẳng có gì là lạ, vì đầu cậu ta nặng thế cơ mà. Hình như cậu ta còn cáu với bạn lắm đấy. Toto Chan hối hận lắm. Ấy, sự thể là như vậy đấy. Không biết cái quái quỷ gì đã xui khiến em đánh bại cậu con trai mà em quý mến đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho cậu ta. Nhưng bây giờ thì muộn mất rồi. Em không thể là cô dâu với cậu ta nữa rồi. Toto Chan quyết định. Dù sao, mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho cậu ta. Mình yêu cậu ấy.
Ngôi trường cũ đổ nát.
Có tiếng ê a ê à một lối điệp khúc đều đều. Đó là điều rất phổ biến đối với học sinh tiểu học. Ở trường cũ, các em vẫn hát ea như thế. Sau giờ học, khi ra về, các em thường ra khỏi cổng, nhìn lại trường và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường cũ đổ nát, nhưng bên trong là một trường học tuyệt vời. Khi học sinh trường khác tình cờ đi qua, các em này thường chỉ vào trường Akamatsu và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường tuyệt vời, nhưng bên trong là một trường cũ đổ nát. Và sau đó là những tiếng la hét inh ỏi để chấm dứt bài hát. Ở câu thứ nhất, một ngôi trường tồi tàn hay đẹp đẽ còn phụ thuộc vào ngôi trường ấy cũ hay mới. Phần quan trọng của bài hát là câu thứ hai. Phần này nói nội dung bên trong của ngôi trường. Nếu câu một có nói là trường của bạn bề ngoài trông cũ nát cũng không sao hết, chính cái nội dung bên trong của nó mới là quan trọng. Bao giờ ít nhất cũng là 5 hay 6 học sinh cùng hát EA với nhau. Một buổi chiều sau khi tan học, các học sinh trường Tomoe đang chơi đùa như thường lệ. Các em có thể nô đùa thoải mái, cho đến khi chuông báo lần cuối là các em phải rời sân trường. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng để cho các em có thời gian tự do nô đùa thoải mái là rất quan trọng, nên giờ ra chơi lâu hơn ở các trường tiểu học khác. Hôm ấy một số học sinh đang chơi bóng, một số chơi trên xà kép hay trong thùng cát, quần áo, mặt mày nhem nhuốc bẩn thỉu. một số chăm sóc các luống hoa, một số em gái lớn ngồi trên các bậc cầu thang nói chuyện, một số trèo cây, vân vân. Các em đùa vui, chuyện trò thoải mái. Có một số ít em như Tai Chan còn ở lại trong lớp làm nốt một số thí nghiệm vật lý và đun sôi các bình, làm thí nghiệm trong các ống nghiệm. Cũng có em đọc sách trong thư viện, và Amadera thích xúc vật đang ngắm kỹ một con mèo lạc mà cậu ta bắt được để nó nằm ngửa ra xem bên trong tai của nó ra sao. Các em vui chơi mỗi em một kiểu theo ý của mình. Bỗng nhiên, phía ngoài trường có một tiếng hát to. Trường Tomoe là một ngôi trường cũ đổ nát. Cả bên trong nữa, cũng là một trường cũ đổ nát. Toto-chan nghĩ, thật là khủng khiếp. Tình cờ em lại đứng ở ngay cổng trường. Mà thực ra đấy cũng không phải là cái cổng, vì có những lá cây mọc ra từ những cái cột. Nhưng dù sao, em cũng đã nghe rất rõ. Thế này thì quá lắm. Chúng nó lại bảo trường của các em rệu rã đổ nát cả trong lẫn ngoài mới ghê chứ. Em giận sôi lên. Các em khác cũng thế, và ùa chạy ra phía cổng. Trường cũ đổ nát! Các học sinh nam của trường kia lại nhắc lại, rồi chạy đi la hét om sòm. Toto-chan ức quá, chạy đuổi theo bọn con trai. Chỉ có một mình em, nhưng bọn kia chạy rất nhanh vào một phố bên rồi mất hút. Toto-chan quay về trường rất chán nản. Vừa đi, em vừa hát. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời. Đi thêm vài bước nữa, em hát thêm. Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Em thích câu đó và em cảm thấy vui hơn. Vì thế, khi trở về, em giả vờ như mình là một học sinh trường khác rồi nói thật to qua hàng rào để mọi người có thể nghe thấy. Trường Tomoe là một ngôi trường tuyệt vời. Một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Lúc đầu các học sinh chơi ở sân không hiểu là ai. Khi biết là Toto-chan, thì các em chạy ùa ra đường và cùng nhau tay khoác tay, vừa đi dọc theo các lối xung quanh trường vừa hát. Trái tim các em hòa nhịp đều hơn giọng hát. Mặc dù lúc ấy, các em chưa nhận thức được điều này. Càng đi xung quanh trường, các em càng thấm nhuần thêm tinh thần ấy. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Đương nhiên, các em không biết là lời hát đã làm thầy hiệu trưởng sung sướng biết nhường nào khi ông ngồi trong phòng làm việc và lắng tai nghe. Hẳn phải là như vậy với bất cứ một nhà giáo dục nào, nhưng đặc biệt là đối với những ai thật sự nghĩ về trẻ em, thì việc quản lý một nhà trường phải là một loạt các suy tư trăn trở hàng ngày. Đối với một trường như Tomoe lại càng là như vậy, vì ở đấy mọi điều kiện đều không bình thường. Nhà trường không thể nào tránh khỏi sự chê trách của những người đã quen với hệ thống giáo dục có truyền thống hơn. Trong những điều kiện như vậy, bài hát của các em là món quà quý báu nhất dành cho thầy hiệu trưởng. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Hôm ấy, hồi chuông cuối cùng báo tan buổi học nổi lên chậm hơn thường lệ. Giải băng buộc tóc. Một hôm vào lúc nghỉ ăn cơm trưa, sau khi các học sinh ăn xong, Toto-chan đang nhảy lò cò quanh phòng họp thì gặp thầy hiệu trưởng. Kể cũng hơi kỳ lạ khi nói là em gặp thầy hiệu trưởng, vì thầy ở chỗ các em suốt buổi ăn trưa. Nhưng nói gặp thầy vì thầy đi ngược chiều với em. Thầy hiệu trưởng nói, ồ, em đấy à, thầy muốn hỏi em một điều. Thưa thầy, điều gì thế ạ? Toto-chan hỏi lại, rất mừng là có thể giúp được cho thầy. Em mua cái giải băng kia ở đâu? Thầy vừa hỏi, vừa nhìn cái nơ hoa trên mái tóc em. Những lời nói đó làm nét mặt Toto-chan rạng rỡ hơn bao giờ hết. Em đã cài cái nơ đó từ ngày hôm trước. Em đã tự tìm thấy nó đấy. Em đến gần để thầy hiệu trưởng có thể trông rõ cái giải băng hơn. Em nói một cách tự hào. Thưa thầy, cái nơ ấy ở trên bộ đồng phục học sinh cũ của cô em. Em nhận thấy nó khi cô em cất bộ áo vào trong ngăn kéo, và cô em đã cho em. Cô em nói em tinh mắt lắm.
À, thì ra vậy, thầy hiệu trưởng nói đầy tư lự.
Toto Chan rất tự hào về giải băng đó. Em kể với thầy là đã đến thăm cô và may thấy cô đang phơi quần áo. Trong đó có cái váy xếp nếp màu mận chín, dài, cỡ cô mặc khi còn là học sinh. Khi cô cất đi, Toto Chan trông thấy có cái gì đẹp đẹp trên đó.
Cái gì kia cô?
Nghe Toto Chan hỏi, cô dừng lại. Cái đẹp đẹp đó, hóa ra là cái dải băng dính ở phía sau chỗ thắt lưng. Cô giải thích. Đính như vậy để trông đằng sau cho đẹp. Dạo ấy ai cũng muốn tự móc một dải đăng ten hay một dải băng lớn tết thành một cái nơ to. Người cô nhận thấy, Toto Chan vừa nghe, vừa vút ve cái nơ đó một cách thèm muốn nên nói. Cô cho cháu cái nơ đấy, cô chẳng dùng nó nữa đâu. Cô lấy kéo, cắt những sợi chỉ đính cái nơ vào váy và đưa nó cho Toto Chan. Thế là em có cái nơ, mà cái nơ đẹp thật, nơ to và bằng lụa tốt, lại có các đóa hoa hồng và các kiểu trang trí kết vào đó. Khi tết lại, nó to và cứng thành một cái nơ lớn bằng đầu Toto Chan. Cô nói đây là lụa ngoại. Trong khi nói, Toto Chan thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu để thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng soàn soạt của cái nơ. Nghe hết chuyện em kể, thầy nhìn cái nơ vẻ hơi buồn buồn. Ông nói, à ra là như vậy. Hôm qua Mio Chan nói là muốn có một cái nơ như của em. Thầy đã đi khắp cả các hiệu bán giải băng ở Giyugaoka mà không hiệu nào có cả. À ra là như vậy. Nó là hàng ngoại nhỉ? Khuôn mặt của ông bây giờ đúng là của một người cha ưu phiền vì bị con gái quấy nhiễu, chứ không phải là của một ông hiệu trưởng. Này, Toto Chan, giá em đừng cài cái nơ này khi đi học, thầy sẽ cảm ơn em lắm. Em xem đấy, Miyo Chan cứ làm giày thầy nhiều quá. Em thấy có được không? Toto Chan đứng khoanh tay suy nghĩ. Rồi em trả lời rất nhanh. Thưa thầy, được ạ. Em sẽ không cài nơ này khi đi học nữa. Thầy hiệu trưởng nói. Cảm ơn em. Toto Chan cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến thầy hiệu trưởng cứ phải suy nghĩ, ưu tư, em đã đồng ý. Một lý do nữa là, khi tưởng tượng một người lớn, thầy hiệu trưởng đáng kính của các em lại cứ phải đi tìm gần tìm xa khắp các cửa hiệu bán giải băng. Em thấy thương thương thế nào ấy? Đấy, ở trường Tomoe, cách ăn ở với nhau là như vậy đấy. Ngày hôm sau, lúc mẹ vào phòng Toto Chan để quét tước, sau khi em đã đi học, bà thấy dải băng được buộc quanh cổ con gấu bông mà Toto Chan rất thích. Bà cứ thắc mắc tại sao bỗng nhiên em lại không cài cái nơ em sướng rơn khi có được nó. Bà cảm thấy con gấu bông màu ghi xám như hơi ngượng ngượng vì bỗng nhiên lại được trang sức đẹp đến như vậy.
Đi thăm thương binh.
Đây là lần đầu tiên Toto Chan đến thăm một bệnh viện thương binh. Em đi cùng khoảng 30 học sinh tiểu học ở các trường khác nhau mà em không quen biết. Đây là một phần của kế hoạch được tổ chức trong cả nước. Thường thường, mỗi trường được cử 2 hay 3 học sinh. Nhưng những trường nhỏ như trường Tomoe chỉ cử một và cả nhóm được đặt dưới sự chỉ đạo của một giáo viên dạy ở những trường đó. Thế là Toto Chan đại diện cho trường Tomoe. Phụ trách là một cô giáo người mảnh khảnh, đeo kính. Cô dẫn các em vào một buồng bệnh có chừng 15 thương binh mặc pyjama trắng, người nằm, người đi đi lại lại. Trước khi đến, Toto Chan vẫn thắc mắc không biết các thương binh trông như thế nào. Nhưng gặp họ, thấy ai nấy đều mỉm cười, lại vẫy vẫy tay và xem ra vui vẻ. Em nhẹ nhõm cả người, mặc dù một vài người còn bị băng quấn kín đầu. Cô giáo tập trung tất cả học sinh ở giữa buồng bệnh và phát biểu với các thương binh. Chúng tôi đến thăm các anh. Cô nói, và các học sinh cúi đầu chào. Vì hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày thiếu nhi. Chúng tôi xin hát bài Cờ đuôi nheo cá chép. Cô giơ hai cánh tay lên như một nhạc trưởng và nói với các em. Nào, các em sẵn sàng chưa? 3, 4. Rồi bắt đầu đánh nhịp. Học sinh tuy không quen biết nhau, nhưng toàn nhóm đều hát hết mình. Trên hằng hà xa số các mái nhà, trên biển. Toto Chan không biết bài hát này vì ở trường Tomoe các thầy không dạy. Em ngồi ở mép giường của một thương binh có bộ mặt hiền hậu, đang chăm chú nghe các em hát, trông có vẻ ngượng ngượng. Khi bài hát chấm dứt, cô giáo dõng dạc tuyên bố. Bây giờ, chúng tôi sẽ hát bài Ngày hội búp bê. Các em hát rất hay, tất cả, trừ Toto Chan. Nào, chúng ta hãy thắp đèn lên, thắp từng chiếc một. Toto Chan đành cứ ngồi im. Khi các em đã hát xong, ai nấy đều vỗ tay. Cô giáo mỉm cười và nói. Bây giờ chúng ta sẽ hát bài Con ngựa con và con ngựa mẹ nhé. Nào tất cả, 3, 4. Và cô lại bắt đầu bắt nhịp. Toto Chan cũng không biết bài này. Khi các học sinh đã hát xong, người thương binh ở giường Toto Chan đang ngồi bỗng xoa đầu em và hỏi, sao cháu không hát? Toto Chan cảm thấy có lỗi quá. Em đã đến thăm thương binh mà thậm chí không hát cho họ nghe một bài nào. Nghĩ thế, em đứng dậy, đứng ra xa giường một chút và nói một cách bạo dạn. Bây giờ, cháu xin hát một bài cháu biết. Đây là một tiết mục không nằm trong chương trình. Cô giáo liền hỏi. Em sẽ hát bài gì? Nhưng Toto Chan đã lấy hơi và bắt đầu hát. Cô giáo đành phải đợi. Vì em đại diện cho trường Tomoe, em nghĩ nên hát bài mà nhiều người biết nhất của trường. Thế là sau khi lấy hơi em hát. Ăn phải nhai, nhai, nhai cho kỹ. Một vài học sinh cười, một vài em khác hỏi người bên cạnh. Bài gì nhỉ? Bài gì đấy nhỉ? Cô giáo bắt đầu đánh nhịp, nhưng không biết thật sự là nhịp gì, nên cứ giơ tay, đưa đi đưa lại. Toto Chan hơi luống cuống, nhưng em hát hết sức mình. Nhai kỹ, nhai kỹ, nhai kỹ. Cơm, cá, thịt. Hát xong, Toto Chan cúi đầu chào. Khi ngẩng đầu lên, em ngạc nhiên thấy khuôn mặt chú thương binh đầm đìa nước mắt. Em nghĩ rằng mình đã làm một việc gì sai trái. Nhưng chú thương binh chân già hơn bố một chút, lại xoa đầu em và nói. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chú thương binh vẫn xoa đầu em và khóc. Cô giáo liền nói một cách hân hoan, cố gắng làm cho chú vui. Bây giờ, chúng ta sẽ đọc thư viết cho các chú thương binh. Các học sinh lần lượt đọc to các bức thư. Toto Chan ngẩng nhìn chú thương binh, mũi và mắt chú đỏ hoe, nhưng chú cười. Toto Chan cười lại, và em nghĩ, mình rất vui, chú thương binh đã cười. Điều gì đã làm chú khóc, chỉ có chú mới biết. Có thể chú có một con gái nhỏ như Toto Chan, hoặc có thể chú cảm động vì sự cố gắng hát hay hết sức mình của em. Hay cũng có thể do những điều tai nghe mắt thấy ở mặt trận, chú biết là cảnh đói rét chẳng còn xa mấy, và cứ nghĩ về chuyện em bé gái này đang hát bài nhai cho kỹ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng có gì để mà nhai. Điều ấy cũng có thể làm chú rất buồn. Lại cũng có thể chú thương binh kia đã thấy trước rằng chẳng bao lâu nữa những sự kiện khủng khiếp nào đó sẽ nhận chìm ngay chính những cháu bé này. Các học sinh đang đọc những bức thư của mình có lẽ đã không nhận ra điều đó. Nhưng cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vẫn đang được giáo diết tiến hành.